Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 5 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Ngọc Huynh và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân dịp Liên Hợp Quốc phát động chương trình Thập kỷ phục hồi hệ sinh thái.
Vatican, chiều ngày 4 tháng 6, trong một sự kiện online chào mừng sự bắt đầu của chương trình Thập kỷ phục hồi hệ sinh thái từ năm 2021 đến 2030 do Liên Hiệp Quốc phát động, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một sứ điệp video đến hội nghị. Sứ điệp được đọc bởi Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin.
Ngày 5 tháng 6 là ngày môi trường thế giới hàng năm được Liên Hợp Quốc tổ chức. Ngày này năm nay sẽ bắt đầu thập kỷ phục hồi hệ sinh thái của Liên Hợp Quốc. Chủ đề của Ngày Môi trường Thế giới năm nay là làm mới, tái tạo, khôi phục. Theo đề xuất hành động của hơn 70 quốc gia, vào tháng 3 năm 2019, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã quyết định tuyên bố giai đoạn năm 2021 đến năm 2030 là thập kỷ của Liên Hợp Quốc về khôi phục hệ sinh thái, với mục đích xây dựng một phong trào toàn cầu mạnh mẽ, phổ biến và thúc đẩy các nỗ lực ngăn chặn, đình chỉ và đảo ngược sự suy thoái của các hệ sinh thái trên toàn thế giới. Mở đầu sứ điệp video, Đức Thánh Cha nhắc rằng Ngày Môi trường Thế giới năm nay nhắc chúng ta nhớ rằng mọi thứ đều được kết nối với nhau. Một mối quan tâm thực sự đối với môi trường cần được kết hợp với tình yêu thương chân thành đối với đồng loại của chúng ta và cam kết kiên định để giải quyết các vấn đề của xã hội. Đức Thánh Cha nhắc lại lời của các nhà khoa học, tình hình môi trường hiện nay kêu gọi chúng ta phải khẩn cấp hành động ngay để hơn bao giờ hết trở thành những người quản lý có trách nhiệm của công trình sáng tạo và khôi phục lại thiên nhiên mà chúng ta đã gây tổn hại và khai thác quá lâu. Nếu không, chúng ta có nguy cơ phá hủy chính nền tảng căn bản mà chúng ta phụ thuộc vào. Chúng ta có nguy cơ gặp lũ lụt, đói kém và những hậu quả nặng nề cho chính chúng ta và cho các thế hệ tương lai. Do đó, tiếng nói của lương tâm có trách nhiệm là chúng ta cần chăm sóc lẫn nhau và những người yếu nhất trong chúng ta. Tiếp tục con đường bóc lột và hủy diệt con người và thiên nhiên là bất công và không khôn ngoan. Tuy xung quanh chúng ta đầy những khủng hoảng như là hệ quả của nhau, Đức Thánh Cha vẫn thấy hy vọng vì chúng ta có sự tự do cần thiết để giới hạn và định hướng công nghệ. Chúng ta có thể dùng nó để phục vụ cho sự phát triển lành mạnh, có tính nhân đạo, xã hội và toàn diện hơn, với sự dấn thân của các quốc gia, xã hội dân sự, người trẻ. Đức Thánh Cha nói rằng, những cảnh báo như đại dịch COVID-19, sự nóng lên của trái đất nhắc chúng ta rằng, chúng ta còn ít thời gian để phục hồi hệ sinh thái. Do đó, Ngài mời gọi hành động khẩn cấp. Ngài cũng mời gọi suy tư về ý nghĩa và mục đích của kinh tế để sửa chữa vai trò và hoạt động sai lệch của nó. Suy thoái hệ sinh thái là một kết quả rõ ràng của rối loạn chức năng kinh tế. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định, phục hồi thiên nhiên mà chúng ta đã làm hư hại, trước hết có nghĩa là phục hồi chính chúng ta. Và Ngài mời gọi, khi chào đón chương trình thập kỷ phục hồi hệ sinh thái của Liên Hợp Quốc, chúng ta hãy có lòng cảm thương, sáng tạo và can đảm. Chứ gì chúng ta đảm nhận đúng vị trí của mình như là một thế hệ phục hồi.
Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân sứ thần tòa thánh cho Israel và đảo Chipro.
Vatican. Hôm thứ Năm ngày 3 tháng 6, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Tito Ayalana, người Philippines, cựu đại diện tòa thánh tại 4 châu lục, châu Phi, châu Á, châu Âu và châu Đại Dương, làm sứ thần tòa thánh tại Israel và đảo Chipro, đồng thời kiêm nhiệm khâm sứ tòa thánh tại Jerusalem và Palestine.
Việc bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Tito Ayalana có hiệu lực vào ngày lễ mình máu Thánh Chúa. Đức Tổng giám mục Tito kế nhiệm Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli được bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Ấn Độ vào tháng 3 vừa qua. Đức tân sứ thần tòa thánh năm nay 73 tuổi, thụ phong linh mục vào năm 1972. Năm 1984, Ngài gia nhập ngành ngoại giao tòa thánh và lần lượt phục vụ ở Ghana, Sri Lanka, Thổ Nhĩ Kỳ, Liban, Hungary và Đài Loan. Vào tháng 12 năm 2001, Thánh Gioan John Paul II đã bổ nhiệm Ngài làm sứ thần tòa thánh tại Papua New Guinea và tấn phong giám mục tại đền thờ Thánh Phêrô vào năm 2002, với hiệu tòa Monte Covino. Vì vậy, Thánh Gioan cũng giao cho tân giám mục trách nhiệm tại tòa sứ thần tòa thánh ở quần đảo Solomon. năm 2006, Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedict XVI đã bổ nhiệm Ngài làm sứ thần tại Pakistan và sau đó vào năm 2010 tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Vào tháng 2 năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Ngài làm sứ thần tòa thánh tại Úc. Tân sứ thần tòa thánh tại Thánh Địa nói được tiếng Anh, Tây Ban Nha, Ý và Pháp. Đức Tổng giám mục Tito nhận nhiệm sở mới trong bối cảnh hết sức phức tạp và tế nhị giữa những thay đổi chính trị đang diễn ra và sự bùng phát bất ổn mới trong những tuần qua. Đức Thánh Cha đã nhiều lần mời gọi mọi người cầu nguyện cho vùng đất quan trọng này, đặc biệt trong tháng 5 vừa qua khi cuộc xung đột giữa Israel và Palestine đã làm cho nhiều người chết và bị thương, trong đó có cả các trẻ em. Ngài xác định đây là điều không thể chấp nhận được và tái yêu cầu các bên tìm con đường huynh đệ.
Các giám mục Việt Nam kêu gọi dân Chúa liên đới và tương thân để phòng chống đại dịch.
Việt Nam, trước tình hình đại dịch COVID-19 diễn ra phức tạp tại Việt Nam, ngày 2 tháng 6, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã nhân danh các Hồng Y và Giám mục Việt Nam gửi thư kêu gọi cộng đồng dân Chúa Việt Nam hãy mau mắn vào cuộc, chung tay góp sức, san sẻ công việc với mọi thành phần xã hội và giáo hội trong công cuộc phòng chống đại dịch.
Trước hết, Đức cha Chủ tịch mời gọi nhận ra đại dịch này là cơ hội để yêu thương nhau. Chúa dạy rằng mọi người đều là người lân cận. Do đó, người Công giáo không được phép loại trừ, kỳ thị điểm mặt hoặc kết án bất kỳ ai đã hoặc chưa bị lây nhiễm. Đức cha mời gọi các tín hữu vận dụng hết trí sáng tạo để hỗ trợ các trung tâm nghiên cứu y học, cộng tác với các bộ phận chức năng, thông cảm và tiếp sức cho các y bác sĩ và bệnh viện, tạo điều kiện vật chất và tinh thần thuận lợi cho mọi người và khu vực cách ly, giúp đỡ gia đình bệnh nhân đang điều trị, tử vong và những người đang lâm cơn túng quẫn kinh tế. Đức Tổng Giám mục của Giáo vận Huế cũng mời gọi tín hữu đóng góp vào quỹ vaccine, vì nếu không đủ tài chính lo cho mỗi người một suất vaccine trích ngừa, nếu không biết tập trung sức mạnh để ngăn chặn, thì chắc chắn đại dịch sẽ trở thành thảm họa vô phương cứu chữa. Trước tình hình số ca lây nhiễm tại Việt Nam đang lan rộng và nhất là đại dịch không thể kiểm soát được tại các nước lân bang, Đức cha Chủ tịch kêu gọi người dân tuân thủ triệt để châm ngôn 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo và quy định phòng chống của các cơ quan chức năng xã hội cũng như tạm dừng mọi hoạt động và sinh hoạt tôn giáo. Cuối thư, Đức cha mời gọi cộng đoàn dân Chúa tin tưởng vào sự phù hộ của Thánh cả Giuse, đấng che chở cho người bất hạnh, túng thiếu, lưu đày, đau khổ và hấp hối.
Một giám mục Indonesia thoát được hai vụ mưu sát của khủng bố Hồi giáo.
Indonesia. Đức Tổng giám mục Petrus Canisius Mandaji của giáo phận Maroke ở Papua, nơi có đa số Kitô hữu cho biết, trong năm nay, hai lần ngài đã là mục tiêu ám sát của những kẻ khủng bố Hồi giáo khi chúng lên kế hoạch giết ngài tại nơi cư trú của ngài và tại nhà thờ chính tòa ở Maroke, thành phố phía đông của Indonesia.
Cảnh sát Indonesia đã báo cho Đức cha Mandaji về những âm mưu ám sát sau khi họ thẩm vấn một nghi phạm khủng bố bị bắt cùng với người khác trong các cuộc đột kích ở miền nam Papua vào ngày 28 tháng 5. Lần mưu sát thứ nhất là vào ngày 1 tháng 1 khi Đức cha Mandaji đến Merauke sau khi được bổ nhiệm làm tổng giám mục. Đức cha kể, một tên khủng bố chờ tôi ở tòa giám mục, nhưng hắn chỉ nói chuyện với người thư ký. Hắn đeo một ba lô đầy chất nổ và giả vờ tìm một nhà trọ. Vụ mưu sát không thành vì Đức cha đi thăm một vụ ở một ngôi làng. Vụ mưu sát thứ hai là vào thánh lễ Chủ nhật ngày 30 tháng 5 tại nhà thờ chính tòa Merauke, nhưng lại thất bại vì Đức cha lại đi vắng. Đức cha nói với hãng tin Yukan, Thiên Chúa mạnh mẽ hơn ma quỷ đang sở hữu những kẻ khủng bố, Chúa che chở và bảo vệ chúng ta. Nhưng chúng ta phải luôn tỉnh táo và cẩn thận. Đức Tổng giám mục của Merauke cảm ơn cảnh sát đã cảnh báo ngài về các mối đe dọa và kêu gọi họ luôn cảnh giác để ngăn chặn bất kỳ hành động tàn bạo nào xảy ra. Cảnh sát trưởng Merauke, ông Untu Sangaji, xác nhận những âm mưu chống lại Đức cha là có thật. Ông nói thêm rằng đó là điều may mắn khi Tổng giám mục đã ra khỏi thị trấn trong cả hai lần. Ông cho biết những kẻ tình nghi khủng bố bị bắt hôm 28 tháng 5 có liên quan đến nhóm khủng bố Jamaah Ansarut Daulah liên kết với nhóm nhà nước Hồi giáo. Nhóm này được cho là tác giả của vụ đánh bom liều chết tại nhà thờ Makassar ở tỉnh Nam Sulawesi vào Chủ nhật lễ lá.
Đức Hồng Y Tác Lê nói, đại dịch làm thức tỉnh tinh thần truyền giáo.
Vatican phát biểu tại hội nghị thường niên của các hội giáo hoàng truyền giáo diễn ra từ ngày 1 đến 3 tháng 6, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng cho các dân tộc, xác nhận rằng đại dịch đã làm thức tỉnh tinh thần truyền giáo, dạy chúng ta một bài học về sự khiêm nhường vì nhiều kế hoạch và chương trình mục vụ đã không thể thực hiện được. Nhờ vậy, tinh thần phó thác nơi Chúa được củng cố.
Đức Hồng y Tagle nói, trong thời điểm đau thương của đại dịch, sứ vụ gần gũi những người đau khổ là điều không thể thiếu trong sứ vụ của chúng ta. Qua các cuộc trao đổi liên tục, kể cả trực tuyến, các hội giáo hoàng truyền giáo đã tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, có thể hiểu được nỗi đau của nhiều dân tộc. Tuy nhiên, nếu như một gia đình nhân loại chúng ta đau khổ rất nhiều, thì đại dịch đã không ngăn cản chúng ta dấn thân vào các hoạt động truyền giáo. Hoạt động truyền giáo bắt đầu từ một linh đạo sâu sắc, như Đức Thánh Cha đã nói, chúng ta không được quên rằng đó là ân sủng đầu tiên của Chúa. Đức Hồng y nhắc lại, đồng thời lưu ý rằng đại dịch đã cho chúng ta một bài học lớn về sự khiêm nhường. Nhiều kế hoạch và chương trình mục vụ đã không thể thực hiện được, và nhờ vậy, tinh thần phó thác cho sự quan phòng và ân sủng của Chúa được lớn lên. Sau khi nói đến cầu nguyện là điều thiết yếu cho sự linh hoạt và hoạt động truyền giáo, điều thấy rõ nơi đấng đáng kính Pauline Jericot, Đức Hồng y Tổng trưởng nhắc lại, các hội giáo hoàng truyền giáo không chỉ là một tổ chức gây quỹ, nhưng có nhiệm vụ làm thức tỉnh tinh thần truyền giáo, vốn là trung tâm của những ai đã được rửa tội. Hơn thế nữa, dấn thân loan báo tin mừng không chỉ được thực hiện nơi một nhóm người trong ngày thế giới truyền giáo với hoạt động gây quỹ. Liên quan đến việc loan báo tin mừng qua các phương tiện truyền thông, Đức Hồng y mời gọi mọi người sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội để kể những câu chuyện và kinh nghiệm của những người trẻ và giáo dân truyền giáo đang là những chứng tá truyền cảm hứng tuyệt vời cho xã hội. Ngài cho biết, trong thời điểm đại dịch, đã có sự gia tăng chung về yêu cầu chia sẻ các tài liệu và nội dung kinh thánh và thiêng liêng trong thế giới kỹ thuật số, và do đó, các hội giáo hoàng truyền giáo có thể sử dụng những công cụ này cho công cuộc loan báo tin mừng. Ngài còn nhắc nhở rằng, khi sử dụng các công cụ truyền thông, phải ý thức rằng đây không chỉ là vấn đề kỹ thuật, hiệu suất hoặc chiến lược để thu hút công chúng, bởi vì nếu truyền giáo chỉ là vấn đề này, nó sẽ trở thành truyền bá, truyền thông sai lạc, sai lầm hoặc chỉ là sự hùng biện. Truyền thông truyền giáo bắt đầu từ Thiên Chúa, đấng nói với dân người trong một tương quan tình yêu.
Giáo hội Hoa Kỳ cử hành tuần lễ tự do tôn giáo.
New York, từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 6 tới đây, Giáo hội Hoa Kỳ sẽ cử hành tuần lễ tự do tôn giáo. Năm nay, chủ đề được chọn là Lên đới trong tự do.
Những ngày được chọn cho việc cử hành không phải là ngẫu nhiên. Thực tế, ngày 22 tháng 6 là ngày phụng vụ kính nhớ hai thánh tử đạo Thomas More và John Fisher đã hy sinh mạng sống để bảo vệ Đức Giáo Hoàng trong cuộc tranh đấu về cuộc hôn nhân của vua Henry thứ 8. Và ngày 29 tháng 6 là lễ trọng kính hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. Trong một lưu ý, các giám mục Hoa Kỳ viết, liên đới có ý nghĩa hơn là dấn thân vào các hành động quảng đại riêng lẻ. Có nghĩa là suy nghĩ và hành động cùng với cộng đoàn. Tự do tôn giáo cho phép giáo hội và tất cả các cộng đoàn tôn giáo sống đức tin cách công khai và phục vụ công ích cho tất cả. Theo quan điểm của sự kiện này, Hội đồng Giám mục đã chuẩn bị một hướng dẫn cầu nguyện, trong đó đưa ra những gợi ý theo chủ đề cụ thể cho mỗi ngày. Ngày 22, cầu nguyện cho các trẻ em đang chuẩn bị được sinh ra, được sống trong một ngôi nhà yêu thương. Ngày 23, cầu nguyện cho các tổ chức công giáo phục vụ thế giới bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 bằng sự khôn ngoan và can đảm. Ngày 24, cầu nguyện cho nhân phẩm của mọi người được tôn trọng ở Hoa Kỳ. Ngày 25, các buổi cầu nguyện sẽ được dành để hoán cải tâm hồn những người có hành vi phá hoại chống lại giáo hội. Ngày 26, ý cầu nguyện sẽ hướng đến các anh chị em đau khổ ở Nicaragua. Ngày 27, cầu nguyện cho chính phủ tôn trọng lương tâm của tất cả các nhân viên y tế và sức khỏe. Hai ngày cuối cùng, 28 và 29, sẽ được dành riêng cho các Kitô hữu và mọi người thuộc mọi tín ngưỡng ở Iraq để họ có thể sống trong hòa bình và tự do ngôn luận, để các Kitô hữu có can đảm nói lên sự thật với sự tử tế và sáng suốt, ngay cả khi đối mặt với nghịch cảnh. Hội đồng Giám mục giải thích, tài liệu được chuẩn bị để giúp mọi người nhìn nhận tự do tôn giáo từ quan điểm công giáo, cầu nguyện cho các vấn đề cụ thể và hành động bằng cách hỗ trợ các chính sách thích hợp trong lĩnh vực này. Ở cấp quốc gia, các giám mục nhắc lại, một trong những lĩnh vực quan tâm chính là quyền tự do thực hiện sứ mạng một cách liêm chính trong các cơ sở công giáo như trường học, bệnh viện và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em. Do đó, qua cầu nguyện, mọi người có thể nhận thức và hành động nhằm thúc đẩy quyền tự do tôn giáo thiết yếu, không chỉ của người Công giáo, mà còn của mọi người thuộc mọi tín ngưỡng.
Quý vị vừa theo dõi tin tức ngày 5 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Hà Nội, chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ 10 thường niên.
Kính thưa anh chị em, trình thuật của sách Sáng Thế mà chúng ta nghe trong bài sách thánh thứ nhất như một trang sử buồn của nhân loại. Đó là câu chuyện về việc hai ông bà Adam và Eva trái lệnh Chúa mà ăn trái cấm. Chúa cho ông bà được ăn mọi trái cây trong vườn, chỉ trừ một loại trái cây ở giữa vườn. Theo lẽ thường, thứ gì bị cấm thì lại hấp dẫn gợi thèm. Càng cấm thì người ta lại càng tò mò muốn xem, muốn biết. Hai ông bà đã bất tuân lệnh truyền của Thiên Chúa mà ăn trái cấm. Ấy vậy mà sau khi đã vi phạm điều cấm, khi Chúa đặt câu hỏi thì con người lại đổ lỗi cho nhau. Chúa hỏi, ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà ta cấm ngươi không được ăn không? Ông Adam đã trả lời rất vô trách nhiệm. Người đàn bà ngài đã cho ở với con, đã cho con trái cây ấy, nên con đã ăn. Đổ lỗi cho người đàn bà là đổ lỗi cho Chúa, vì chính Chúa đã cho ông Adam người đàn bà làm vợ. Adam làm như mình chẳng có lỗi gì. Lỗi này là do người đàn bà, và suy cho cùng là do Chúa, vì chính Chúa đã cho ông người đàn bà này là nguyên nhân của sự bất tuân. Theo tâm lý thông thường, con người vốn không can đảm và khiêm tốn nhận những việc xấu xa họ đã làm. Họ thường đổ lỗi cho người khác, thậm chí đổ lỗi cho ông trời, cho Chúa. Tác giả sách Sáng Thế vừa ẩn ý khôi hài vừa mỉa mai. Thế là cuối cùng con rắn là phải chịu tội nặng nhất. Con rắn bị Chúa kết án nặng nề. Án lệnh này mang tính truyền kiếp, bởi vì đã cám dỗ loài người. Tuy vậy, dù có tội lỗi ngập tràn và bản án có khắt khe đến mấy, Thiên Chúa vẫn luôn luôn thương xót con người, vì bản chất của Ngài là tình yêu. Chính trong lời tuyên án dành cho con rắn, Thiên Chúa đã nói tới một viễn tượng xa xôi khi mà dòng giống người phụ nữ sẽ đạp đập đầu con rắn và con rắn sẽ rình cắn gót chân người phụ nữ ấy. Nhãn quan Kitô giáo nhận ra đây chính là hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria, người phụ nữ mới, người sẽ sinh ra Đức Giêsu Kitô, đấng cứu nhân độ thế. Được nuôi dưỡng và khích lệ bởi truyền thống ngôn sứ, lời hứa thiên sai lớn dần nơi tâm thức của mỗi người Do Thái. Ước mong đấng thiên sai được diễn tả trong mỗi lời kinh, mỗi hơi thở của người Do Thái đạo đức, với niềm hy vọng chắc chắn Chúa sẽ giải phóng dân Ngài. Adam, ngươi đang ở đâu? Hôm nay Chúa đang đặt ra cho mỗi người chúng ta câu hỏi này. Đây là câu hỏi gợi nhắc về tình trạng tâm hồn, về lối sống, về đối nhân xử thế và về trách nhiệm của mỗi người đối với những lời nói và việc làm của mình. Quả vậy, trong một xã hội mà mọi thành viên đều liên đới với nhau trong đau khổ cũng như trong hạnh phúc, trách nhiệm của con người ngày càng trở nên quan trọng và ảnh hưởng thiết thực đến đời sống hàng ngày. Con người không phải là ốc đảo riêng rẽ độc lập, nhưng liên kết với nhau như nhiều giọt nước làm nên dòng sông, nhiều cây làm nên rừng, nhiều âm thanh tạo nên một bản nhạc để làm vui cho đời. Mỗi chúng ta hãy lắng nghe câu hỏi của Chúa rồi tìm ra câu trả lời. Tôi ở đâu trong mối tương quan với Chúa, trong mối tương quan với anh chị em? Tôi ở đâu trong một gia đình, một lối xóm, một cộng đoàn đức tin và một xã hội? Đâu là hình ảnh mọi người có về tôi? Là người thân thiện dễ mến hay là người ích kỷ, lạnh lùng? Người đã làm gì thế? Đó là câu hỏi Chúa đặt ra với người phụ nữ sau khi phạm tội. Chúa ưu ái hai ông bà, cho hưởng mọi điều tốt đẹp trong vườn địa đàng. Ấy vậy mà ông bà không hài lòng với những gì Chúa ban. Hai ông bà còn đòi nên giống như Chúa. Hai ông bà cũng nghi ngờ lòng thương xót và tình yêu thương của Ngài. Hôm nay Chúa cũng đã đặt ra với mỗi người chúng ta câu hỏi đó, mời gọi chúng ta hãy nghiêm túc nhìn lại cách sống và hành động của mình. Con người quá cao ngạo, khi đạt được điều mình mong muốn thì quên cả Chúa, thậm chí muốn thay thế Ngài. Đó là cơn cám dỗ nghiêm trọng trong thời đại văn minh hôm nay. Con người cậy vào những phát minh khoa học, sự phát triển của kỹ thuật để tự cho mình có thể thay thế Thượng Đế. Họ quên rằng chính Thiên Chúa đã sắp đặt những nguyên lý trong vũ trụ và trong đời sống con người. Thiên Chúa cũng ban cho con người có khả năng trí tuệ để nghiên cứu và khám phá ra những nguyên lý đó. Đổ lỗi, kết án và vu khống, đó là điều thường thấy nơi con người. Cũng như con người ở đầu lịch sử đã đổ lỗi cho Chúa và đổ lỗi cho nhau. Thời Chúa Giê-xu, khi chứng kiến phép lạ trừ quỷ, một số người Do Thái đã dựa vào đó mà nói rằng Chúa Giê-xu là quỷ vương nên có thể trừ được các quỷ khác. Chúa Giê-xu cho đây là sự xúc phạm nặng nề, là tội phạm đến Chúa Thánh Thần. Tội này không thể được tha thứ. Tội phạm đến Chúa Thánh Thần là tội đồng hóa Chúa Giê-xu với ma quỷ. Đó cũng là tội mất lòng trông cậy vào lòng thương của Thiên Chúa. Giáo huấn uy quyền của Chúa được nhiều người đón nhận, nhưng cũng có những người khước từ. Bởi lẽ muốn đón nhận giáo huấn của Chúa, họ phải từ bỏ lối sống cũ và can đảm chấp nhận được tái sinh trong sự thật. 20 thế kỷ qua vẫn còn đó những người chống đối, những thờ ơ trước sứ điệp tin mừng. Vương quốc của Satan vẫn còn thống trị nơi nhiều người và lôi kéo họ xa rời ánh sáng chân lý. Đối với những ai đón nhận lời Chúa với tâm hồn rộng mở, họ sẽ được trở nên những người thân tình thiết nghĩa với Ngài. Chúa Giê-xu đã gọi những người thực thi thánh ý Thiên Chúa là mẹ, là anh chị em của người. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giê-xu còn gọi các môn đệ là bạn. Mối liên hệ giữa Chúa Giê-xu và những ai tin vào người đã trở nên thân thiết, cùng chung một nhịp đập của trái tim, cùng mang một niềm thao thức. Một khi trở nên bạn hữu, anh em, chị em với Chúa Giê-xu, chúng ta được chia sẻ sức sống thần linh của người và sẽ được thánh hóa nhờ kết hợp mật thiết với người. Tin vào Chúa và thực thi lời người, đó là điều kiện làm cho chúng ta nên một với Chúa. Tác giả thư gửi giáo dân Roma đã nhắc đến ông Abraham như mẫu mực của mọi tín hữu. Và những lúc bi đát của cuộc đời, ông vẫn vững tin vào Chúa. Abraham được truyền thống Do Thái kể như người công chính vì ông tin. Tác giả khẳng định với chúng ta cũng sẽ trở nên những người công chính nếu chúng ta vững tin vào Đức Giê-xu, người là đấng thiên sai, là con Thiên Chúa và là đấng cứu độ chúng ta. Nhờ bí tích thánh tẩy, người tín hữu thuộc về vương quyền của Chúa Giê-xu là vương quyền của tình yêu thương. Họ phải cố gắng mỗi ngày để vượt lên chính mình, hoàn thiện bản thân để xứng đáng là những môn đệ của Chúa Giê-xu. Họ cũng được mời gọi tham gia với giáo hội để làm cho vương quyền của Chúa Giê-xu lan rộng trong cuộc đời. Tuy vậy, vì là con người sống trong trần gian, họ luôn phải đối phó với những khó khăn và phải chiến đấu không ngừng trước quyền lực của Satan. Trong cuộc chiến đấu này, nhiều khi chúng ta bị ngã gục. Nhưng nếu biết can đảm trỗi dậy và cậy dựa vào ơn Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng như Chúa Giê-xu đã chiến thắng vinh quang. Trong tháng kính thánh tâm Chúa Giê-xu, chúng ta hãy tôn vinh tình thương cao cả của Thiên Chúa được thể hiện qua trái tim bị đâm thâu qua. Tình yêu đền đáp tình yêu. Thiên Chúa yêu thương con người và Ngài mong muốn họ đền đáp tình thương đó bằng cuộc sống thánh thiện trước mặt Chúa và đối với anh chị em trong cuộc sống hàng ngày. Lạy thánh tâm Chúa Giê-xu là nguồn mạch yêu thương, xin cho chúng con được hòa mình vào dòng chảy yêu thương từ thánh tâm Chúa, để chúng con được ơn thanh tẩy mọi tội lỗi và cảm nhận được niềm vui Chúa ban cho những ai sống ngay lành thánh thiện. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
tặng quà rước lễ lần đầu cho người nghèo của cậu bé Mark.
Mark là con trai lớn trong một gia đình có 4 người con. Con út chỉ mới 2 tuổi. Gia đình Mark là một gia đình công giáo thực hành. Mark đang theo học tại một trường tư thục. Trong trường có môn tôn giáo. Ngoài ra, Mark còn thường xuyên theo học các lớp giáo lý của giáo xứ. Ở khu vực Tây Ban Nha nơi gia đình Mark sinh sống, thực hành tôn giáo đang giảm sút. Nhiều gia đình tiếp tục muốn con cái được rước lễ lần đầu, nhưng sau đó không còn đến nhà thờ nữa. Cha mẹ của Mark thì trái lại. Họ thường xuyên tham dự thánh lễ Chúa Nhật cùng với con cái. Cả gia đình đều thấy được các hoạt động của giáo xứ, các chiến dịch của Caritas, sự quan tâm của giáo xứ đến các gia đình đang gặp khó khăn. Gia đình của Mark đã trải qua thời kỳ khó khăn và hiểu được tầm quan trọng của sự tiết kiệm, quan tâm, giúp đỡ người khác trong lúc họ gặp khó khăn. Năm nay, Mark được rước lễ lần đầu. Vào ngày quan trọng này, Mark nhận được nhiều lời chúc mừng và quà của người thân. Ông ngoại tặng cho Mark một cây bút em từng ao ước. Tiếp theo, lần lượt em nhận được những món quà khác như chiếc đồng hồ đeo tay, sách vở và tất nhiên không thiếu những món đồ chơi thú vị theo độ tuổi của em. Trong số những món quà Mark nhận được, có một bì thư đựng tiền với lời ghi: "Hãy mua những gì con muốn." Mark mở bì thư và đôi mắt sáng lên khi thấy số tiền lớn như thế. Người cho Mark món quà này sau đó tiết lộ rằng, khi tặng cho Mark số tiền này, hy vọng Mark sẽ chứng minh được mức độ tự lập, tự quyết và trưởng thành của em trong khi sử dụng món quà. Tối hôm đó, mẹ của Mark tự hỏi với số tiền lớn này, Mark sẽ làm gì? Em sẽ mua một món đồ chơi điện tử mắc tiền, hoặc sẽ mua một đôi giày thể thao đáng giá, hay sẽ mời bạn bè tham dự một bữa tiệc lớn. Ngày hôm sau, Mark thức dậy và tới phòng ăn sáng như thường lệ. Mẹ Mark đã kiên nhẫn ngồi đợi để hỏi cậu bé xem em đã quyết định về việc sử dụng số tiền này chưa. Mark nói trong khi chuẩn bị cho bữa trưa tại trường. Con sẽ mang số tiền này tới giáo xứ. Người mẹ ngạc nhiên và hỏi, con đang nói về điều gì vậy? Con đang nói về số tiền con nhận được ư? Mark trả lời, dạ vâng, ở giáo xứ con đã học được nhiều điều, đặc biệt về việc giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Với số tiền này, giáo xứ có thể hỗ trợ những người khác đang gặp khó khăn. Bà của Mark giải thích về việc làm này của em như sau. Cha mẹ Mark không nói gì với em cũng như với các con khác về việc phải đóng góp cho quỹ bác ái của giáo xứ. Họ cũng không đề nghị Mark làm điều này. Tuy nhiên, rõ ràng là Mark đã được ảnh hưởng từ mẫu gương của cha mẹ qua những điều em đã chứng kiến hàng ngày. Cha mẹ em luôn giải thích thêm cho các con những gì các em đã được học từ lớp giáo lý và ở trường. Và cùng những lời giải thích và dạy dỗ này, cha mẹ đã thực hiện những hành động nhỏ. Từ những điều tốt đẹp này, ngày qua ngày, Mark đã sống và trưởng thành trở thành một Kitô hữu thực sự. Bà của Mark nói thêm, trước khi đi đến nhà thờ tham dự thánh lễ Chúa Nhật, họ luôn chuẩn bị tiền góp phần với giáo xứ giúp người nghèo. Những người bạn của gia đình mỗi khi đến thăm gia đình Mark đều có những nhận xét tốt đẹp về em. Em thấy rõ những gì cha mẹ làm như giúp người nghèo, như may quần áo, chuẩn bị quà Giáng sinh cho trẻ em nghèo, mời gọi người khác cùng chung tay hoạt động bác ái và còn nhiều việc bác ái khác nữa. Cha mẹ Mark luôn mang về nhà thông báo của giáo xứ về những hoạt động bác ái để mọi người trong gia đình cùng biết và chia sẻ. Bà của Mark kết luận, tiền của Mark không giải quyết được những vấn đề của thế giới, nhưng làm cho thế giới trở nên tốt hơn. Và tôi cho rằng sẽ là điều tốt hơn ngoài những món quà thông thường chúng ta thường trao tặng cho các em khi các em được rước lễ lần đầu hoặc trong những dịp lễ khác. Chúng ta có thể yêu cầu các em thực hành những điều các em đã được học ở trường, tại các lớp học của giáo xứ.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.